Rồi bây giờ tới thu cái thức đại. Phật bảo A Nan, cái tánh của thức á, nó là không có cội nguồn, nhân nơi sáu căn, sáu thứ căn trần mà vọng mà có ra. Nay ông hãy xem khắp, nghĩa là thánh chúng ở trong cái hội này, chữ này là chữ hội nhưng mà chữ tằng nó lộn, tức là thử hội thánh chúng, nghĩa là nay ông đó hãy xem khắp thánh chúng ở trong cái hội này, dùng mắt mà nhìn khắp qua một lượt xem, thì nó cũng chỉ như là ở trong gương, không có riêng phân tích gì hết, nghĩa là ngay đây mà xem khắp một lượt á, thì thấy qua cái thôi, chưa có phân tích gì hết, tức là chưa có phân biệt vào, thì cái thức của ông đó ở trong đó nó mới lần lượt nêu chỉ ra, đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lộ Na, đây là Mục Kiền Liên, đây là Tu Bồ Đề, đây là Xá Lợi Phất. Thì cái thức mà rõ biết này á, nó là sanh từ nơi cái thấy hay là sanh ở nơi tướng, nó là sanh ra từ hư không hay là không nhân đâu mà bỗng dưng có ra. A Nan, nếu mà cái thức tánh của ông á, nó sanh ở trong cái thấy thì như là không có sáng và tối cùng với sắc và hư không, bốn thứ đó đã là không có. Thì nếu vốn đã không có cái thấy của ông thì cái tánh thấy còn không thì từ đâu mà phát ra cái thức? Nếu mà cái tánh thức của ông á, nó sanh ra trong cái tướng thì chẳng từ nơi cái thấy mà sanh, mà đã chẳng thấy sáng cũng chẳng thấy tối, thì hai cái sáng tối đều chẳng xem thấy, tức là không có cái tướng sắc không, thì cái tướng kia còn không có, vậy thì cái thức đó, nó từ đâu mà phát ra? Còn nếu mà nó sanh ra ở hư không thì chẳng phải tướng cũng chẳng phải cái thấy, chẳng phải cái thấy thì không biện rõ được cái gì, thì tự nó chẳng có thể biết sáng tối sắc không. Còn chẳng phải tướng á thì nó cái duyên nó diệt mất không còn, tức là chẳng phải tướng thì tức là không có duyên, thì cái thấy nghe hiểu biết á nó không có chỗ nào để mà ăn lập được, tức là nương vào đâu mà nó tồn tại. Xứ và thử, tất nhiên là xứ là chỉ trần, thử là căn, trần và căn này cả hai cái đó nó đã đều là chẳng thành, không? Thì cái trống không nó là đồng với không có, còn có thì chẳng đồng với vật, tức là hư không là trống trơn thì nó đồng với là không có gì, còn nếu nó có thì tức là chẳng đồng với vật, bởi vì nó là tự hư không mà sanh. Thì dẫu cho có phát ra cái thức của ông thì nó sẽ phân biệt cái gì? Còn nếu không có nhân đâu mà có bỗng dưng mà có ra thì sao nó chẳng từ ở trong mặt trời mà nó riêng nhận thức được cái mặt trăng sáng? Ông hãy nghĩa là chín chắn xét cho tường tận kỹ càng, cái thấy là nó gá nơi tròng mắt của ông, còn tướng á là nó thuộc về cái cảnh ở trước, cái nghĩa là có hình dáng thì thành có, còn chẳng có cái tướng á thì là thành không. Còn cái thức duyên như thế á, nó nhân đâu mà nó có ra? Cái thức á thì động, cái thấy á là lắng yên, chẳng phải hòa chẳng phải hợp, thì cái nghe hiểu biết nó cũng lại như thế. Chẳng lẽ là cái thức duyên nó không từ đâu mà tự có ra? Nếu mà cái thức tâm này nó vốn không có từ đâu, không? Thì phải biết, không? Cái liễu biệt, tức là cái biết phân biệt, không? Và cái thấy nghe hiểu biết, nó là tròn đầy trong lặng, tánh nó chẳng phải từ đâu, cùng với hư không và đất nước gió lửa, tất nhiên là năm đại kia, sáu đại kia, tức là cùng với tức là sáu đại kia nữa, thì đều gọi là bảy đại. Tánh nó thật là vi dung, chữ này là chữ dai lộn, đều là Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. A nan, tâm ông thô phù, tức là thô động đó, chẳng có tỏ ngộ cái thấy nghe, mà phát minh ra rõ biết phân biệt, nó vốn là Như Lai tạng. Ông nên là xét cho kỹ, nghĩa là cái sáu chỗ thức tâm này, không? Tức là cái thức tâm mà ở nơi sáu căn đó, không? Nó là đồng hay là khác, không? Là không hay là có, là chẳng phải đồng hay là chẳng phải khác, hay là chẳng phải có, chẳng phải không. Ông vốn chẳng biết ở trong Như Lai tạng, cái thức của tánh đó, nó là minh tri tức là nó là sáng tỏ rõ biết. Còn cái giác minh, tức là cái giác mà sáng tỏ đó, nó là cái chân thức, vốn là diệu giác, trong lặng, trùm khắp cả pháp giới, gồm nhã cả mười phương hư không, đâu có chỗ nơi, chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện, ở thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là cái thức tâm phân biệt so đo, chỉ có lời nói đều không có nghĩa thật. Tức là ở đây là thu cái thức đại này nó cũng thật là tế nhị, cho nên là Phật phân tích nó cũng kỹ càng. Trước tiên là Ngài nói cái tánh của thức nó là không cội nguồn. Nghĩa là sao? Nói cái tánh của thức nó không cội nguồn, để chỉ rõ nó cũng vốn là ở trong Như Lai tạng mà hiện ra thôi, chứ không ở đâu khác. Ngay đó nếu mà người mà khéo nhận là thấy rõ rồi. Cho nên ở đây Ngài nói là nhân sáu thứ căn trần mà nó vọng hiện ra. Bây giờ các ông phải quán kỹ nè, đây là Ngài dẫn từ từ. Bây giờ xem ở trong cái thánh chúng cái hội này, mình về dùng mắt nhìn qua một lượt xem, tức là ở trong cái thí dụ ở trong cái lớp này, rồi mình dùng mắt mình nhìn lướt qua một lượt, lướt qua một lượt mà chưa có phân biệt gì hết thì sao? Nghĩa là nhìn lướt qua một cái thì mình cũng thấy hết trong cái phòng này, nhưng mà chưa không có phân biệt rõ ra người nào. Nghĩa là nhìn qua cái thì mình biết ở trong này có người rồi, không? Biết có người ha. Biết có người có chỗ ngồi đó hết, nhưng mà chưa có phân biệt ra người này là người nào, người kia là người nào đó. Thì đó gọi là cái kiến đại đó, thấy qua một lượt đó mà chưa có ý thức xen vào, không? Thì đó gọi là cái thấy, không? Cho nên ở đây Ngài mới ví dụ cũng giống như là trong cái gương, nó không có phân tích gì hết, không? Rồi á thì ở trong đó cái thức nó mới bắt đầu nó làm việc, nó vừa việc thì nó mới phân biệt ra đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiền Liên, tức là nó phân biệt đây là người này, đây người kia, đây người nọ. Còn mới nhìn qua lượt thì nó chưa có phân biệt, thì vậy là cái thức nó mới thêm vào trong đó phân biệt, không?